là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, không khí xuân đang tràn ngập khắp phố phường Hà Nội. Một năm cũ sắp khép lại, mặc dù còn nhiều bộn bề lo lắng, song không khí chuẩn bị đón Tết vẫn đang rộn ràng khắp các khu phố, đường làng, ngõ xóm.
Nhìn lại năm 2021 với nhiều biến động, trong đó đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cả thế giới, đẩy toàn cầu vào một cuộc chiến khó khăn chưa từng có. Mà biểu hiện dễ thấy từ các tác động đa chiều của đại dịch đó là suy thoái kinh tế, khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và đến thời điểm này vẫn chưa thấy điểm dừng.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó đã làm sáng ngời ý chí, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để chúng ta tự hào đi qua năm 2021 với nhiều thành tựu, nhiều điểm mới, vượt trội và dấu ấn nổi bật.
Nhìn vào những thành quả của đất nước, của thủ đô đã và đang được phản ánh sinh động trong sự thay đổi của mỗi nếp nhà, để chúng ta thêm vui sướng tự hào và thêm trân trọng, biết ơn những nỗ lực của toàn đảng, toàn dân tộc trong một năm đầy sóng gió. 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam và thế giới năm 2021 sẽ minh chứng điều này.
Trong ngày cuối năm, ai cũng mong muốn về thăm quê, vui vầy bên gia đình người thân. Nhưng có những người vì công việc mà họ luôn phải hưởng cái Tết muộn hoặc không có Tết. Chuyện những người âm thầm đón Tết không chỉ giúp quý vị thính giả cảm nhận được những hy sinh thầm lặng, mà chính nhân vật, những người không được sum vầy cùng gia đình, cảm nhận được sự sẻ chia, đồng cảm để cảm thấy ấm áp trong ngày xuân. Mời quý vị các bạn đón nghe chương trình thời sự trưa ngày cuối năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị các bạn, do đại dịch Covid-19, năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam, song cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng chống chịu, sức sáng tạo Việt Nam. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với sự đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tình hình phòng chống dịch nước ta đã có chuyển biến tích cực. Trong chương trình thời sự 30 Tết trưa nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mời quý vị các bạn điểm lại 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2021.
Diễn ra từ ngày 25 tháng 1 tới ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội xác định mục tiêu phát triển đất nước cho 5 năm, 10 năm tiếp theo và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, 99,6% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu ra 499 đại biểu Quốc hội khóa 15, 3.721 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 22.550 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 239.788 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19.
Đợt bùng phát dịch thứ tư với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm Delta đã đảo ngược các thành quả trong công tác phòng chống dịch trước đó, với số ca nhiễm và ca tử vong tăng cao ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam. Đảng, nhà nước đã chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch từ không ca mắc sang thực hiện mục tiêu kép. Việc thực hiện nghị quyết 128 NQCP ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, đã giúp kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội, từng bước ổn định đời sống của người dân. Đợt dịch thứ tư, cả nước đã ghi nhận 1.630.851 ca mắc, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch tới nay lên 1.636.455 ca. Số ca tử vong là 31.007 và 1.229.684 người đã được chữa khỏi bệnh.
Đảng, nhà nước đã huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện chiến lược vaccine phòng COVID-19 vì mục tiêu miễn dịch cộng đồng với các giải pháp, thành lập quỹ vaccine, tiến hành ngoại giao vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí quy mô chưa từng có trong lịch sử và có giai đoạn đạt tốc độ cao hơn trung bình thế giới 30%. Đến ngày 25 tháng 12, gần 98% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm một liều, tăng gần 4 lần, và hơn 86% được tiêm hai liều, tăng hơn 25 lần so với cuối tháng 8 năm 2021. Việc tiêm liều tăng cường và tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng đang được khẩn trương triển khai.
Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội 13, Đảng đã ban hành kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 21 KLTU Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và quy định số 37 QĐTU về những điều đảng viên không được làm. Ba văn bản này có nhiều điểm mới, bổ sung về phạm vi, mục tiêu, giải pháp. Kết luận số 14 KLTU về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và quy định số 41 QĐTU về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, hai văn bản có các quy định lần đầu ban hành.
Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định 6 mục tiêu cụ thể và 10 giải pháp trọng tâm, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, phát huy nguồn lực nội sinh to lớn để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sự kiện này diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, sau đúng 75 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ngày 15 tháng 12 năm 2021 chính thức ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Đại hội đồng UNESCO đã quyết định vinh danh và cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương vào năm 2022.
Tại hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, gọi tắt là COP26, Việt Nam đã cam kết giảm mức phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050, cắt giảm 30% khí mê tan vào năm 2030 so với năm 2020, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh và ứng phó toàn diện với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN, AIPA, ASEM, ASEP, APEC, APPF, hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tái đắc cử Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2027, trúng cử thành viên Hội đồng chấp hành tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025.
GDP quý 3 năm 2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP hàng quý do tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Khu vực dịch vụ, sản xuất công nghiệp ở phía Nam ghi nhận mức sụt giảm sâu và có tới 60% người dân bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập trong quý 3. Quốc hội và Chính phủ đã có các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nhờ đó, Việt Nam đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Thu ngân sách về đích trước một tháng ước đạt 1.471.000 tỷ đồng. Vượt 9,5% so với dự toán và cao hơn 3% so với mục tiêu của Chính phủ. Xuất khẩu vượt mốc 335 tỷ đô la Mỹ và xuất siêu khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 29 tỷ đô la Mỹ. Ngành nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa vững chắc của nền kinh tế với mức tăng trưởng 2,8%.
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Là nền tảng quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số. Cùng với việc hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, lần đầu tiên thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa và đưa vào hệ thống liên thông phục vụ quản lý nhà nước, cũng như giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo hướng hiện đại, tiện ích và tiết kiệm.
Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển Futsal lần thứ 2 giành quyền dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, cho thấy bước tiến vượt bậc dù phải dừng chân ở vòng 1-8. Về thành tích cá nhân, vận động viên cử tạ khuyết tật Lê Văn Công giành tấm huy chương bạc hạng 49kg Nam Paralympic 2020 tại Nhật Bản. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBO thế giới hạng nhẹ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thế giới cũng chứng kiến nhiều sự kiện, năm cũ sắp khép lại và năm mới sắp đến. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thế giới năm 2021.
Các biến thể của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta và Omicron, khiến đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với gần 280 triệu ca mắc và trên 5,4 triệu ca tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp 10 loại vaccine ngừa COVID-19. Nhiều nước đã điều chỉnh từ chính sách không ca mắc sang sống chung an toàn với COVID-19, đẩy mạnh tiêm chủng đại trà và áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine nhằm kiểm soát dịch bệnh, giúp kinh tế toàn cầu dần thoát khỏi suy thoái và phục hồi vào những tháng cuối năm. Đến nay, hơn 56% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều cơ bản, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở các nước nghèo chỉ đạt chưa đầy 10%.
Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh đã nhất trí thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow, tái khẳng định cam kết duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng dưới 1,5 độ C. Nhiều nước cũng công bố thời hạn cụ thể để đưa mức phát thải ròng về không, chấm dứt nạn phá rừng và cắt giảm 30% lượng khí phát thải methane gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, chấm dứt đầu tư cho ngành nhiên liệu hóa thạch, cam kết tăng mức độ hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo và các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị thể hiện một bước tiến trong tiếp cận toàn cầu đối với vấn đề biến đổi khí hậu.
ASEAN đã đạt được đồng thuận 5 điểm về giải quyết tình hình Myanmar, nhất trí thúc đẩy hợp tác ứng phó với COVID-19, khôi phục kinh tế và xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. ASEAN cũng ghi dấu ấn về đối ngoại với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và Australia, trao quy chế đối tác đối thoại đầy đủ cho Vương quốc Anh, thể hiện vai trò trung tâm của Hiệp hội trong hợp tác với các đối tác tổ chức bên ngoài khu vực.
Trung Quốc đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản ngày 1 tháng 7 năm 1921 và thông qua nghị quyết lịch sử thứ 3 tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 bằng việc khẳng định hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội toàn diện khá giả và bước vào chặng đường mới, xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm 2049. Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực, thể hiện vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng cao. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đạt tổng khối lượng thương mại đứng đầu thế giới, là đối tác thương mại lớn nhất của 130 nền kinh tế, đóng góp vào khoảng 30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Với chủ trương kết thân đối tác, thăm dò đối thủ, Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ nguyên tắc nước Mỹ trước tiên, thay đổi, thậm chí đảo ngược nhiều chính sách của người tiền nhiệm. Ông Biden đã đưa Mỹ tham gia trở lại một loạt tổ chức đa phương và các thỏa thuận quốc tế, củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống, xây dựng các liên minh như AUKUS nhằm tối đa hóa lợi ích và khôi phục vị thế quốc tế của Mỹ. Về đối nội, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành gói cứu trợ kinh tế kế hoạch giải cứu nước Mỹ trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ, đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ đô la Mỹ, thúc đẩy thông qua hai dự luật về siết chặt kiểm soát súng đạn và thực hiện một số cam kết về vấn đề nhập cư.
Ngày 15 tháng 8, lực lượng Taliban đã kiểm soát thủ đô Kabul, trở lại nắm quyền tại Afghanistan sau 20 năm. Hiện chính quyền mới của Taliban chưa được quốc tế công nhận và quốc gia Nam Á này đang đối mặt với xung đột bạo lực, chia rẽ sắc tộc, nguy cơ khủng bố và khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực để ổn định tình hình Afghanistan và ngăn chặn các hoạt động khủng bố đa quốc gia trong bối cảnh Mỹ đã chính thức hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan ngày 31 tháng 8 năm 2021. Sau 20 năm tham chiến.
Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ cho Thủ tướng Angela Merkel. Với 4 nhiệm kỳ cầm quyền liên tiếp kể từ năm 2005, bà Angela Merkel đã ghi đậm dấu ấn là một nữ chính trị gia quyền lực dẫn dắt nước Đức và Liên minh châu Âu EU vượt qua những thời điểm khó khăn của các cuộc khủng hoảng tài chính, nợ công và người di cư, để lại nhiều thành tựu cả về đối nội và đối ngoại. Được đánh giá là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất châu Âu, 14 lần được tạp chí Forbes bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bà Merkel đã đưa nước Đức trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu và nước Đức trở thành biểu tượng của hòa bình và hòa hợp.
Tình trạng thiếu hụt năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng trên quy mô toàn cầu ảnh hưởng nặng nề đến việc cung cấp và phân phối nhiều loại hàng hóa. Giá dầu, khí đốt và than đá tăng vọt, đẩy giá điện phi mã kéo theo chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát leo thang. Nhiều doanh nghiệp và nhà máy phải đóng cửa do thiếu điện và nguyên liệu sản xuất, ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế thế giới.
Tháng 3 năm 2021, chuỗi cung ứng qua kênh đảo Suez từng bị tê liệt do sự cố tàu container siêu trọng Ever Given mắc kẹt gần một tuần, gây thiệt hại khoảng 400 triệu đô la Mỹ mỗi giờ. Vụ việc khiến hơn 400 tàu thuyền khác bị tắc nghẽn, cắt đứt tuyến lưu thông của khoảng 15% lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển toàn cầu vào thời điểm đó.
Hành trình khám phá không gian đạt được những bước tiến đáng kể nhờ sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch vũ trụ tư nhân. Ngày 20 tháng 7, tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos đã tham gia chuyến thám hiểm không gian đầu tiên trên tàu vũ trụ New Shepard do công ty Blue Origin của ông nghiên cứu và thử nghiệm. Trên tàu còn có hành khách trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ là một sinh viên 18 tuổi người Hà Lan. 3 tháng sau, Blue Origin đã thực hiện chuyến bay thứ hai, chở hành khách lớn tuổi nhất, nam diễn viên người Canada William Shatner, 90 tuổi. Tháng 10, một đoàn làm phim Nga đã có 12 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS để thực hiện bộ phim đầu tiên được quay ngoài vũ trụ mang tên The Challenge. Hãng thông tấn Nga TASS đã ký thỏa thuận mở văn phòng đại diện thường trực đầu tiên của một cơ quan báo chí truyền thông trên ISS.
Sau một năm bị hoãn vì dịch COVID-19, Thế vận hội mùa hè Olympic 2020 và Thế vận hội thể thao người khuyết tật Paralympic 2020 đã được tổ chức tại Nhật Bản từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 năm 2021. Trong tháng 6 và tháng 7, cũng diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020 tại 11 thành phố của châu Âu và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2021 tại Brazil. Việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn trên quy mô toàn cầu đã giúp cho lĩnh vực này dần hồi phục, mang lại năng lượng tích cực cho những người hâm mộ sau thời gian dài chờ đợi do đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị, 2 năm chống dịch, công tác chăm sóc chuyên môn, phác đồ điều trị, những bữa cơm muộn, những giấc ngủ chưa tròn đều đã thành quen đối với các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Nhưng có lẽ với họ vẫn chưa thể nào quen được với nỗi nhớ, nhớ gia đình, nhớ cuộc sống thường nhật ngoài kia. Thời gian dịch càng lâu, mọi người càng dần quen với dịch bệnh. Nhưng cũng chính vì thời gian càng lâu thì áp lực, sự vất vả, nỗi nhớ gia đình càng nhân lên, nhất là khi Tết đến xuân về. Gói ghém tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ nhung, những chiến sĩ áo trắng nơi đây vẫn miệt mài ngày đêm để cho sự sống được hồi sinh. Tiếng hiệu lệnh liên hồi của các bác sĩ, tiếng của những loại máy móc, tiếng mê sảng không dứt của bệnh nhân, tiếng bước chân vội vã, những thanh âm đầy gấp gáp ám ảnh trong phòng bệnh của bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Dù là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán hay bất kỳ thời điểm nào khác, thì hơn 700 y bác sĩ tình nguyện viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn miệt mài làm việc không kể ngày đêm. Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bày tỏ.
Thực tế thì khoa hồi sức tích cực ở tại thời điểm này, ví dụ trong khoảng 2 tháng trở lại đây thì cái số ca cũng là cao nhất từ trước đến nay. Cho nên cái công suất hoạt động của khoa thì cũng phải triển khai đến mở rộng quy mô đến khoảng 200% so với công suất giường kế hoạch. Thế thì để đảm bảo cho việc mà các hoạt động chuyên môn như điều trị bệnh nhân thì khoa cũng đương nhiên sẽ phải lên cái kế hoạch nhân sự, đã có những sự chuẩn bị và tính toán cũ rồi. Thế còn lại trong vì cái điều kiện mà số lượng bệnh nhân gia tăng như vậy cho nên là sẽ rất là khó để mà đảm bảo được cái chuyện mà sắp xếp để cho anh em có cái lịch nghỉ Tết được, mà chỉ có thể một nhóm rất nhỏ thôi.
Những chiến sĩ áo trắng đã đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng những đêm thức trắng, bằng những chuyến đi không hẹn ngày về. Nhưng những hy sinh đó chẳng hề vô nghĩa, hy sinh để bao sự sống được hồi sinh. Họ đều tự nhủ với lòng mình, khoa hồi sức tích cực là tầng cao nhất để giành giật sự sống cho người bệnh. Lòng tự tôn của những người làm nghề y nhắc nhở mỗi người thầy thuốc rằng họ là điểm tựa, là hy vọng cuối cùng của người bệnh, dù khó khăn đến đâu cũng không thể chùn bước. Điều dưỡng Phan Thị Hòa và bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói.
Cũng giống như tất cả các người phụ nữ khác trong cái giai đoạn này phải đi chống dịch ấy ạ, thì em thấy các con ấy khá là nhớ mẹ ạ. Thì ví dụ như con nhà em ấy thì thường rất là hay gọi điện cho em ạ, gọi điện qua Zalo ấy ạ. Thứ hai nữa là nhiều khi là thấy ông bà cũng nói chuyện là nhiều khi là cháu cứ rất là buồn, ngẩn ngơ hỏi là vì sao mà cháu buồn, thì cháu cũng chỉ nói là ôi con nhớ mẹ lắm. Đấy, những lúc thế nghe thấy ông bà kể thì mình cũng cảm thấy khá là chạnh lòng. Đợt này thì bọn em vào để trực qua Tết ạ. Ban ngày thì ông bà cũng phải đi làm ấy ạ, thì em sẽ dành thời gian vào buổi tối chẳng hạn ấy. Đấy thì sẽ gọi điện cho cháu, xong đấy thì động viên cháu học. Thế cả cũng nhờ ông bà dạy thêm cháu ở nhà.
Ngoài cái chuyện sẽ phải cố gắng gác lại, kìm nén lại những cái cảm xúc của mình, thì còn cũng phải lo cho anh em nữa, rồi là bệnh nhân, người nhà. Mọi năm trước thì những người nhà mà cũng phải nằm ở đây là những bệnh nhân cũng là thiệt thòi. Thì chúng tôi cũng cố gắng là tổ chức, cố gắng thôi. Có năm thì bận làm, có khi giao thừa anh em vẫn còn đang bơi ra làm. Nhưng mà nếu mà nó dịu được, công việc nó có thể đỡ được thì cũng lại tập hợp người nhà lại cùng một cái khu, cũng đón Tết cùng với họ, có thể là cũng có chai vang khui ra chúc nhau đầu năm mới, rồi chúc cho. Thực ra phải nằm trên này cũng là thiệt thòi, thế lúc đấy thì sẽ không có khoảng cách đâu, là nhân viên người nhà, những khoảnh khắc đấy nói chung là khó nói. Với gia đình thì thực sự là tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, người thân trong thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ. Mặc dù là những thời khắc này đáng lẽ ra bết đi, thì ai cũng muốn được ở bên bố mẹ. Còn các con thì dần dần con sẽ hiểu, lớn con sẽ hiểu thôi. Và chúng tôi sẽ, tôi sẽ có các cái cách để bù đắp lại. Bà sẽ sớm về, bà hứa.
Tết đến xuân về là lúc lòng người náo nức mong chờ và hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Và tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi chưa từng được sống trong trạng thái bình thường mới suốt từ khi dịch bệnh bùng phát, dẫu trò khó khăn vất vả đang đè nặng đôi vai. Song, dẫu có những lúc mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân điều trị khỏi bệnh ra viện là các thầy thuốc lại được tiếp thêm động lực để cố gắng và hoàn thành sứ mệnh của mình. Coi bệnh viện là nhà, coi đồng nghiệp và người bệnh là người thân. Mỗi chiến sĩ áo trắng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói riêng và các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trên khắp cả nước đang đón một mùa xuân mới theo một cách đặc biệt để sự sống được hồi sinh.
Thưa quý vị các bạn, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố cùng với các địa phương, đơn vị, Công an quận Hai Bà Trưng đang triển khai hiệu quả cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị dịp Tết, đồng thời tiếp tục phối hợp phòng dịch linh hoạt hiệu quả trong tình hình mới. Cùng với việc ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Công an quận Hai Bà Trưng cũng đang tập trung làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn.
Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, phường Vĩnh Tuy với lực lượng nòng cốt là công an, dân phòng và các tổ COVID cộng đồng đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành tốt 5K. Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu đều được trang dây giữ khoảng cách tránh tụ tập đông người và quét mã QR code phục vụ công tác phòng chống dịch. Anh Đỗ Đắc Vòng, số 59 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng chia sẻ.
Đó là trước hết là phường tạo điều kiện cho dân buôn bán, thì cái là và căng dây đây và nhắc nhở đây là để chủ hàng nhắc nhở khách đây là đảm bảo cái sự an toàn cả đi cho đã bị lây nhiễm tuyên truyền bán thì đây là tất cả là đều chấp hành theo của ủy ban phường đề nghị ra cho dân để dân chủ hàng biết dân là đồng ý đây là chỉ đạo ở trên đây là nói với ở nhân dân. À, tình hình dịch bệnh đây là nó đang căng thẳng thì cái nào bà con lưu ý cái là giãn cách cho nhau và cái làm sao đảm bảo an toàn là tốt nhất.
Quán triệt mục tiêu của đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng chức năng của Công an quận Hai Bà Trưng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự giao thông đô thị, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch trên toàn địa bàn. Kể từ khi quận Hai Bà Trưng được đánh giá ở cấp độ nguy cơ cao cho phòng dịch, toàn bộ các dịch vụ vui chơi giải trí đã đóng cửa, các cửa hàng ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ. Nhiều phường chủ động thành lập các cơ sở thu dung điều trị cho các trường hợp F0 thể nhẹ để giảm tải cho các bệnh nhân tuyến trên. Ông Trần Nam Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cho hay.
Lực lượng phường đã chỉ huy các lực lượng công an, cảnh sát khu vực
cùng phối hợp cùng với ban chỉ đạo phường trong công tác là truy vết quanh vùng cách ly y tế, rồi cũng như là đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự trong cái trường hợp mà trong cái khu vực phong tỏa, cũng như là hỗ trợ trong cái việc là người dân trong khu vực phong tỏa là các cung cấp các cái nhu yếu phẩm để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho nhân dân.
Qua việc ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an quận Hai Bà Trưng đã phát hiện và xử lý 123 trường hợp vi phạm lòng lề đường, giải quyết dứt điểm 10 chợ cóc, xử phạt vi phạm hành chính 92 trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định và trên 300 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 25 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Tuyến đường Bà Triệu vốn là nơi thường xuyên tập trung đông người do có bệnh viện mắt trung ương. Người dân đến khám chữa bệnh và lưu lượng giao thông xe taxi đưa đón bệnh nhân cũng rất đông trong những giờ cao điểm. Để duy trì trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Công an Hai Bà Trưng thường xuyên phải duy trì lực lượng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Điều này đã mang đến những hiệu quả tích cực cho việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại tuyến phố này. Bà Nguyễn Thanh Cầm, số nhà 140 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, chia sẻ.
Tôi là người dân ở vào khu phố này. Tôi thấy mọi ngày quanh trật tự về vấn đề Covid cũng như là vấn đề giao thông thì chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Các anh cảnh sát ở khu vực và nói chung là các anh cảnh sát khu vực và giao thông thành phố coi như là cũng liên tục coi như là để ý đến, nên là mọi việc rất là ổn, không có vấn đề gì cả.
Là một trong 8 địa bàn có diễn biến phức tạp về dịch COVID-19, Công an quận Hai Bà Trưng, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 197 quận đã phối hợp với Ban chỉ đạo 197 của 18 phường trên địa bàn quận tổ chức ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch để nhân dân đón Tết an toàn. Trung tá Nguyễn Đức Duân, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết.
Cho Ban chỉ huy Công an quận triển khai xây dựng hai cái kế hoạch, hai cái cao điểm một là đảm bảo về trật tự giao thông, trật tự đô thị Tết Nhâm Dần 2022. Sau 2 tuần ra quân để nhận hai cái kế hoạch này thì kết quả thứ nhất là về cái công tác tuyên truyền thì cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân các phường là tuyên truyền trên loa truyền thanh. Thứ hai nữa là lực lượng cảnh sát trật tự cũng tuyên truyền trực tiếp lưu động trên cái xe của công an phường tới các cái hộ dân, đồng thời yêu cầu là 100% các hộ mặt đường dán cái thông báo để thực hiện cái quy định phòng chống dịch.
Trong không khí ngày xuân Nhâm Dần, giữa dòng người tất bật chăm lo Tết trong bối cảnh dịch bệnh lây lan phức tạp, mỗi cán bộ chiến sĩ công an thủ đô đang nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kép đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và an lạc.
Bản tin thể thao.
Nhắc đến bóng đá Việt Nam trong năm 2021 là nhắc đến thành tích của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup hay hành trình đáng nhớ của đội tuyển Futsal Nam tại vòng chung kết Futsal World Cup. 2021 là thời điểm 3 trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được diễn ra. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng để khép lại hành trình vòng loại thứ 2 với vị trí nhì bảng, qua đó giành suất vào vòng loại cuối cùng khi là một trong 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam. 6 trận vừa qua của vòng loại thứ 3 World Cup, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không có được kết quả như mong đợi trước những đội bóng hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, màn trình diễn của các tuyển thủ cũng đã mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ để một ngày giấc mơ World Cup sẽ có thể thành hiện thực. Với Futsal Việt Nam, tháng 9 năm 2021, đội tuyển Futsal Nam đã tham gia kỳ World Cup Futsal tại Litva. Đây là lần thứ 2 chúng ta góp mặt tại đấu trường cao nhất của Futsal thế giới. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã tái lập thành tích mà Futsal Việt Nam đã có được trong kỳ World Cup 5 năm trước đó, khi tiến vào vòng 1/8. Đội trưởng Văn Vũ cùng các đồng đội đã có một giải đấu ấn tượng, dù phải chạm trán với những đối thủ hàng đầu thế giới như Cộng hòa Séc, Nga hay Brazil. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại Cúp bóng đá nữ châu Á AFC 2022. Giải đấu thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành quyền tham dự sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại vào những tháng cuối năm 2021.
đó là hai chiến thắng ấn tượng của Huỳnh Như cùng các đồng đội, lần lượt trước đội tuyển Maldives và đội tuyển Tajikistan. Giành chiến thắng sau hai trận vòng loại trước U23 Đài Loan và U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trong tay tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2022 với tư cách đội nhất bảng. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 châu Á. Ngoài niềm vui và những thành tích đạt được, bóng đá Việt Nam cũng chứng kiến những tiếc nuối khi chúng ta đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 tại Singapore. Còn với sân chơi quốc gia, nhiều giải đấu đã không kết thúc trọn vẹn và không thể tổ chức được vì dịch bệnh. Bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến một năm 2022 với nhiều hy vọng và khởi sắc hơn. C2022, giải đấu thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành quyền tham dự sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại vào những tháng cuối năm 2021. Đó là hai chiến thắng ấn tượng của Huỳnh Như cùng các đồng đội, lần lượt trước đội tuyển Maldives và đội tuyển Tajikistan. Giành chiến thắng sau hai trận vòng loại trước U23 Đài Loan và U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trong tay tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2022 với tư cách đội nhất bảng. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 châu Á. Khép lại năm 2021, năm 2022 sẽ là một năm bận rộn của thể thao Việt Nam với nhiều giải đấu quốc tế. Các vận động viên sẽ phải nỗ lực để giành được những thành tích tốt nhất. Mục tiêu lớn đầu tiên của thể thao Việt Nam trong năm 2022 là đấu trường SEA Games, nơi Việt Nam là nước chủ nhà của kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 31.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xuân Nhâm Dần năm 2022 về đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Quang Vinh. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng với những thành quả ấn tượng vừa đạt được, nhưng không quên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng vì một Việt Nam cường thịnh. Những bài viết đặc sắc về công tác chăm lo cho người nghèo của Hà Nội cùng những khẳng định mà Việt Nam đạt được trên lĩnh vực kinh tế sẽ được giới thiệu trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập viên Trà My Thủy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.